Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hải Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, ba cư dân Sơn Đông, trong đó có một cặp vợ chồng bị kết án chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, một kỹ sư 58 tuổi tại Liêu Ninh thất bại trong việc kháng cáo bản án oan sai 4,5 năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, ba cư dân Sơn Đông, trong đó có một cặp vợ chồng, bị kết án chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ba cư dân thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, bị kết án phi pháp vào ngày 26 tháng 5 năm 2025 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Vương Phạm, 50 tuổi, bị kết án 4 năm. Chồng bà là ông Đỗ Kiến Tân, 51 tuổi, và ông Phó Kiện, khoảng 47 tuổi, đều bị kết án mỗi người 3,5 năm. Cả ba học viên đã quyết định kháng cáo bản án oan sai. Bắt giữ. Ba học viên này bị bắt vào ngày 29 tháng 11 năm 2023 trong một cuộc truy quét của cảnh sát đối với các học viên Pháp Luân Công. Một người trong cuộc tiết lộ, Cục Công an Đông Dinh và Cục Công an Tân Hải đã chỉ đạo vụ bắt giữ hàng loạt này. Trước lần bắt giữ này, cảnh sát đã theo dõi các học viên trong một tháng, trong đó có việc lắp đặt thiết bị theo dõi trên ô tô của họ, bố trí người bám theo và chụp hình họ. Cảnh sát đã chuyển trường hợp ông Đỗ, bà Vương và ông Phó tới Viện Kiểm soát quận Đông Dinh ở thành phố Đông Dinh. Ba học viên này đã bị truy tố, nhưng chưa rõ vào thời gian nào. Mẹ ông Đỗ qua đời vào tháng 5 năm 2024 do quá đau khổ vì con trai và con dâu bị bắt. Người nhà của cặp vợ chồng này đã thuê một luật sư đại diện cho họ. Trại tạm giam Tân Hải không cho luật sư vào gặp thân chủ của mình và nói với ông ấy rằng ông phải xin phép Cục Công an thành phố Đông Dinh trước. Cảnh sát tuyên bố rằng họ không thể sắp xếp bất cứ cuộc gặp nào bởi họ đang trong quá trình thẩm vấn vợ chồng ông Đỗ và đang tiến hành thu thập bằng chứng truy tố. Nhưng sự thật là cảnh sát không hề tới trại tạm giam này để tiến hành thẩm vấn. Bà Vương tuyệt thực để phản đối và rồi bà bị bức thực. Mở 4 phiên tòa trước khi kết án oan sai. Tòa án quận Đông Dinh ở thành phố Đông Dinh đã mở phiên tòa đầu tiên xét xử ba học viên vào ngày 3 tháng 7 năm 2024. Thẩm phán chủ tọa Lưu Nam không cho phép các học viên hay luật sư của họ bào chữa. Trong phiên tòa thứ 2 và thứ 3, lần lượt diễn ra vào các ngày 16 và ngày 21 tháng 10, thẩm phán này đã cho họ có quyền bào chữa. Các luật sư đã bào chữa chứng minh thân chủ của họ vô tội. Một bằng chứng truy tố quan trọng do công tố viên Vương Sa Sa đưa ra là hồ sơ thẩm vấn liên quan đến một học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương là bà Lưu Thuần Vinh, một nhân viên nghỉ hưu của công ty nước. Bà Lưu cũng bị bắt vào ngày 29 tháng 11 năm 2023. Mặc dù bà được thả vào 10 giờ tối hôm đó, nhưng một tuần sau, vào ngày 7 tháng 12, bà lại bị bắt và bị đưa vào trung tâm tẩy não tập thông. Ở đây bà bị bức hại tới mức bị rối loạn tâm thần trong 5 ngày. Sau đó, cảnh sát bắt bà ký nhiều giấy tờ, trong đó có cả những tờ giấy trắng. Công tố viên Vương cáo buộc rằng các hồ sơ thẩm vấn này đã chỉ ra rằng bà Lưu đã tố cáo ông Phó cùng vợ chồng ông Đỗ và những gì bà Lưu khai nhận là bằng chứng chứng minh ba học viên đã phạm luật. Ba học viên và luật sư của họ biết về ngược đãi đối với bà Lưu từ một người trong cuộc, đã yêu cầu công tố viên đưa ra các video khi bà bị thẩm vấn để thấy được việc bà bị ngược đãi và bị ép ký vào các giấy tờ trong trạng thái không minh mẫn. Công tố viên này đã không thực hiện theo yêu cầu hay trả lời câu hỏi về tính hợp pháp của bằng chứng được đưa ra trong phiên tòa. Chủ tọa Lưu mở phiên tòa thứ tư vào ngày 19 tháng 5 năm 2025. Ba học viên và các luật sư của họ là một lần nữa yêu cầu tòa tuyên trắng án. Nhưng một tuần sau, cả ba học viên đều bị kết án. Tại thời điểm viết báo cáo này, cả ba học viên vẫn bị giam giữ trong trại tạm giam Tân Hải. Trước đó, họ đều từng bị bức hại chỉ vì đức tin của mình. Bức hại trong quá khứ. Vợ chồng ông Đỗ đều từng làm việc tại công ty tàu thủy Long Khẩu. Ông Đỗ là thủy thủ, còn bà Vương là biên dịch viên các tài liệu viết bằng tiếng Nga. Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, cặp vợ chồng này liên tục bị bắt. Bà Vương bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 5 tháng 7 năm 2002 và bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức vào năm 2008. chính quyền đã gia hạn thời hạn lao động cưỡng bức của bà thêm 3 năm nữa, chỉ vì bà từ chối từ bỏ pháp luân công. Ông Đỗ thì bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não nhiều lần và bị kết án 10 năm sau khi bị bắt giữ vào tháng 1 năm 2011. Ông Phó từng là một quân nhân, rồi sau đó chuyển nghề tới làm việc tại nhà máy nhiệt điện cự năng ở thành phố Thọ Quang, cũng ở tỉnh Sơn Đông, và nhiều lần đạt danh hiệu nhân viên của năm. Ông từng bị bắt lúc 8 giờ tối ngày 15 tháng 4 năm 2013, trong khi đang ngồi xe đưa đón nhân viên công ty để đi làm. Sau đó, ông bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não và bị trói trên một chiếc ghế kim loại với tay bị còng và chân bị cùm trong 30 ngày liên tục. Cẳng chân và bàn chân ông bị sưng lên và ông gặp khó khăn khi đi lại sau khi bị thả khỏi ghế. Ông tuyệt thực trong 5 ngày và trở nên gầy gò. Răng ông lung lay và tóc ông bị rụng do bị ngược đãi liên tục trong khi bị giam giữ. Sau khi được thả khỏi trung tâm tẩy não, ông phải đi trốn và chuyển tới thành phố Đông Dinh, cách thành phố Thọ Quang khoảng 60 dặm. Tin tức thứ hai, một kỹ sư 58 tuổi tại Liêu Ninh thất bại trong việc kháng cáo bản án oan sai 4,5 năm. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một cư dân 58 tuổi ở thành phố Phủ Tuận, tỉnh Liêu Ninh kháng cáo không thành bản án tù oan sai 4,5 năm phải chịu chỉ vì đức tin vào pháp luân công. Môn tu luyện cả tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ông Trương Huệ Cường từng là một kỹ sư làm việc tại nhà máy hóa chất Ethylene Phủ Thuận. Bị bắt vào ngày 21 tháng 10 năm 2024 và bị đưa ra xét xử vào ngày 6 tháng 3 năm 2025. Không rõ ông bị kết án vào thời gian nào. Ông đã kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Thẩm Dương. Thế nhưng cuối tháng 5 năm 2025, tòa án này đã ra phán quyết chống lại ông. Người nhà ông đang có động thái đứng ra thay mặt ông yêu cầu xem xét lại vụ án của ông. Xét xử. Tòa án quận Đại Đông xét xử ông Trương trong trại tạm giam quận Đại Đông vào ngày 6 tháng 3 năm 2025. Công tố viên Dương Ngọc Thu cáo buộc rằng ông Trương đang phạm pháp khi phát tặng lịch có thông tin chân tướng pháp luân công ở một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động và tại một quán cà phê, cũng như tiêu tiền giấy có in thông tin chân tướng pháp luân công. Ông Trương lập luận rằng vì không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa pháp luân công nên ông không hề phạm luật khi thực hiện những việc nêu trên. Trong khi ông đang nói, thẩm phán chủ tọa Chu Lệ Na đã ngắt lời ông nhiều lần. Công tố viên Dương tuyên bố rằng một người đàn ông là Tô Tân đã chứng kiến việc cảnh sát đột kích vào nhà ông Trương. Luật sư của ông biện hộ rằng ông đã xem toàn bộ video của cảnh sát nhưng không thấy bất cứ ai là Tô Tân ở đó. Theo luật, thì cảnh sát đột kích phải có sự chứng kiến của một bên thứ ba độc lập. Nếu không, những tài sản tịch thu không thể được dùng là bằng chứng buộc tội. Tuy nhiên, thẩm phán Chu quả quyết rằng có Tô Tân trong đoạn video của cảnh sát và bà ta đã thấy một bức ảnh của Tô Tân trong hồ sơ bằng chứng do cảnh sát cung cấp. Con gái của ông Trương, với vai trò là người bào chữa không phải luật sư, đã làm chứng chống lại cảnh sát vì uy hiếp mẹ cô ký xác nhận cái gọi là chứng cứ. Vào ngày ông Trương bị bắt, ngày 21 tháng 10 năm 2024, vợ ông chứng kiến cảnh sát đã xé nát tất cả các trang lịch có thông tin về pháp luân công và tuyên bố rằng mỗi trang đều là bằng chứng. Khi bà lên án, họ đã bịa đặt bằng chứng chống lại chồng bà, họ đe dọa bắt bà, họ cũng tịch thu vài chiếc thẻ USB và xé nát một bức tranh cũ có chữ Phúc. Cảnh sát cũng không cho vợ ông Trương xác minh các tài sản bị tịch thu và cũng không cấp cho bà danh sách những tài sản này theo quy định của pháp luật. Họ đưa bà tới đồn công an Đông Châu. Tại đây một cảnh sát là Vu Băng yêu cầu hai ông bà tiết lộ đã lấy những quyền lịch ở đâu. Vợ chồng Trương trả lời rằng bà không biết vì bà không mang những quyền lịch này về nhà. Cảnh sát Vu nói, nếu không phải bà thì là chồng bà. Trước khi nhận ra họ đang cố lừa bà để bà rơi vào bẫy buộc tội chồng mình, thì Vu và một cảnh sát khác đã lệnh cho bà ký vào biên bản thẩm vấn. Bà do dự vì họ không cho bà đọc nội dung, thế nhưng khi họ đe dọa sẽ nhắm bức hại vào con gái bà, dưới áp lực này, bà đã ký vào biên bản thẩm vấn. Con gái ông Trương lập luận rằng lời khai của mẹ cô nhắm vào cha cô là không được thừa nhận. Đặc biệt là hai ngày trước phiên tòa, mẹ cô đã viết thư cho công tố viên Dương và thẩm phán Chu để bác bỏ những gì bà đã nói dưới sức ép trong quá trình thẩm vấn. Con gái bà Trương cũng chỉ ra rằng cửa hàng sửa chữa điện thoại không xác minh được danh tính của cha cô trong các video giám sát của cửa hàng này cho đến tận ngày 9 tháng 12 năm 2024. Thế nhưng cảnh sát lại ghi tên trong hồ sơ vụ án rằng người đang phân phát các cuốn lịch trong video được ghi lại vào ngày 7 tháng 12 năm 2024 chính là ông Trương. Dù cô yêu cầu tòa tuyên cha cô trắng án, nhưng cha cô vẫn bị kết án 4,5 năm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.